Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị, nổi bật trong chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi là những tin đáng chú ý sau. 7 người Việt được giải cứu trong vụ núi lửa phun trào ở Bali. Trung Quốc điều máy bay ném bom hạng nặng diễn tập ở Biển Đông. Thủ tướng Campuchia đòi đóng cửa tổ chức nhân quyền. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông có thể sẽ phải ở nhà làm nông sau khi bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước phiên xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 27 tháng 11, ông Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân thấp cổ bé miệng, nói thêm.
Dạ, hôm qua là ngày 26 tháng 11 năm 2017, thì ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên họp ban chủ nhiệm và quyết định số tên em ra khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên này. Hai cái lý do cơ bản để người ta đỡ đoàn luật sư tỉnh Phú Yên số tên em là thứ nhất đó, là cho rằng em trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài. Điều thứ hai là em nói xấu luật sư. Đó là hai cái căn cứ để người ta quy chụp và số tên em khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên này. Dạ, cái mới hai lý do đó là hoàn toàn không có căn cứ, bởi vì cái quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân được hiến pháp quy định, và việc em trả lời là quyền cá nhân của em, và em nói đúng sự thật những vụ án và những cái công việc mà em làm là các đài báo đã phỏng vấn.
Theo luật sư Đôn, lý do mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên nêu ra trong một thông báo nêu rằng ông đã vi phạm luật luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Luật sư Đôn hôm 27 tháng 11 viết trên Facebook như sau: quyết định này có hiệu lực ngay. Kể từ đây, ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người thân cô yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan đang làm dở dàng. Theo luật sư Đôn, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên không làm tròn nghĩa vụ cao cả của mình là bảo vệ luật sư, mà làm theo sự chỉ đạo từ phía an ninh. Luật sư Đôn nói việc xóa tên nhanh chóng như thế là nhằm mục đích không cho ông tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tại phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Ông Đôn nói tiếp.
Hôm qua là ngày chủ nhật, nhưng mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên réo rít làm việc, đỡ đưa ra một kênh hình thức kỷ luật em rất là nhanh chóng, không có mời em tham gia cái cuộc họp đó. Em nghe bên đoàn luật sư nói thì bên ở cấp trên đấy là bên an ninh, người ta chỉ đạo ráo riết đỡ kỷ luật em trước cái ngày mà mở phiên tòa phúc thẩm vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xử vào ngày 30 tháng 11 tới. Vì bởi vì cách đây một tuần trước đó, em có vào thăm Mẹ Nấm tại trại giam, thì Mẹ Nấm có chuyển lời thông điệp cho em biết là trước đây luật sư Hà Huy Sơn có vào gặp Mẹ Nấm và nói với cô ấy rằng bên đây người ta bánh tin cho là thứ nhất là Mẹ Nấm mà nếu mà nhận tội và từ chối em bào chữa thì sẽ được giảm án rất nhiều, nhưng mà Mẹ Nấm quyết định là không có nhận tội mà cho mình có tội và tiếp tục nhờ em bào chữa, cho nên người ta số tên em trước ngày xét xử là một trong những lý do đó.
Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, luật sư Võ An Đôn cần khiếu nại quyết định kỷ luật vô lý này lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định tạm thời đình chỉ quyết định xóa tên của Liên đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Chúng tôi hy vọng Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ sáng suốt hơn và do không chịu áp lực của mấy đồng chí nội chính và an ninh địa phương sẽ ra một quyết định đúng đắn, không tạo tiền lệ xấu cho mấy ông kệ địa phương tìm cách chơi xấu các luật sư mà họ không ưa. Luật sư Đôn nói với VOA rằng nếu Liên đoàn Luật sư Việt Nam một mực bảo lưu quyết định của đoàn luật sư tỉnh Phú Yên thì phần chắc ông sẽ ở nhà làm nông. Trong khi đó, luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh bình luận trên Facebook rằng nỗi ô nhục của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa là đây khi cường quyền gây áp lực để các luật sư quỳ gối chấp nhận bức hại đồng nghiệp mình. Luật sư Định còn đề nghị luật sư Đôn cân nhắc quyết định thành lập Liên đoàn Luật sư Tự do Việt Nam để làm đối trọng dưới Liên đoàn Luật sư Việt Nam do nhà nước quản lý. Trước đó, theo thông báo từ Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên gửi ngày 17 tháng 8 cho luật sư Đôn được phổ biến trên mạng xã hội, luật sư Đôn đang bị xem xét kỷ luật vì trang Facebook của luật sư Đôn có nhiều bài viết, clip nói xấu luật sư cũng như những cuộc phỏng vấn giữa anh với các đối tượng ở nước ngoài dưới nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước và luật sư Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đã giải cứu 7 người Việt Nam mắc kẹt tại đảo Bali khi ngọn núi lửa Agung phun trào. Theo truyền thông Việt Nam, chiều ngày 27 tháng 11, ông Hoàng Anh Tuấn, đại sứ Việt Nam tại Indonesia cho hay rằng sứ quán đã giải cứu gấp 7 công dân Việt Nam mắc kẹt tại đảo Bali khi núi lửa phun trào và các du khách Việt này đã tới thủ đô Jakarta an toàn. Báo điện tử Zing đưa tin rằng trước đó, 7 hành khách này đã phải lái xe suốt 13 tiếng xuyên đêm để chạy ra khỏi vùng núi lửa. Còn báo Người Lao Động cho biết nhóm du khách này bị mắc kẹt tại đảo Bali do sân bay Denpasar đóng cửa vì núi lửa Agung có dấu hiệu hoạt động. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phát đi cảnh báo trên Facebook đối với du khách Việt có ý định tới Bali và kêu gọi những du khách đang có mặt tại đây cần nhanh chóng sử dụng các dịch vụ giao thông đường bộ đi về phía tây đảo Bali tới thành phố Surabaya để rời khỏi khu vực bằng máy bay. Chính quyền Indonesia ước tính có khoảng 100.000 người phải sơ tán khỏi khu vực quanh núi lửa Agung khi ngọn núi đang tiếp tục phun ra những cột tro bụi khổng lồ cao tới 3 km. Núi Agung dù cách khu du lịch Kuta tới 75 km, nhưng những cột khói cao đã làm tê liệt hoàn toàn sân bay khu vực. Facebook Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia nói núi lửa Agung hiện đang hoạt động mạnh trở lại. Nhà chức trách Indonesia đã nâng lên mức báo động cao nhất là báo động đỏ. Khói đen được nhìn thấy bốc lên cao tới 3.400 m từ đỉnh núi. Cơ quan kiểm soát thiên tai cho biết đã nghe những tiếng nổ từ khoảng cách 12 km từ núi lửa. Nhà chức trách Indonesia đã phân phát mặt nạ cho cư dân địa phương sống quanh khu vực núi lửa và mở rộng phạm vi buộc sơ tán quanh khu vực núi lửa hoạt động. Nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay và Đại sứ quán Việt Nam đề nghị du khách Việt hạn chế du lịch Bali trong thời điểm này. Giới chức Indonesia cũng lưu ý về nguy cơ lũ bùn. Người dân được khuyên cáo tránh xa sông ngòi vì lũ bùn có thể di chuyển rất nhanh và thường là nguyên nhân gây chết người vào mỗi đợt núi lửa phun trào. Khu vực sơ tán hiện tại dựa trên lần phun mạnh cuối cùng của Agung vào năm 1963, khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các tầng địa chất va chạm và gây ra 90% các trận động đất trên thế giới. Nước này hiện có 130 núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Quan chức hàng không Việt Nam hôm 27 tháng 11 đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi báo chí đồng loạt đưa tin rằng thẻ đảng viên là một trong các loại giấy tờ không được sử dụng để lên máy bay kể từ đầu năm 2018. Trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn một thông tư liên quan đến an ninh hàng không mới được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký ban hành hôm 27 tháng 11, nói rằng ngoài thẻ đảng viên, hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ như thẻ nhà báo, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để thay giấy tờ nhân thân như trước đây. Theo quy định, để làm thủ tục, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh, giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Sau khi thông tin mới gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội, VN Express dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không thừa nhận rằng quy định về giấy tờ tùy thân khi đi máy bay bị ban hành sai do sơ suất của cán bộ đánh máy. Báo điện tử này trích lời ông Đinh Việt Sơn, Cục Phó Hàng không nói, ngay sau khi báo chí đăng tải ngày 27 tháng 11, chúng tôi đã rà soát và phát hiện ra lỗi đánh máy trong văn bản đề xuất Bộ Giao thông. Chúng tôi nhận trách nhiệm sai sót thuộc về đơn vị soạn thảo thông tư và sẽ xem xét kiểm điểm một số cán bộ liên quan. Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo và giấy phép lái xe khi đi máy bay. lỗi đánh máy là từ khóa hot trong vài năm qua, sau vụ cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin lỗi vì làm sai lệch nội dung nghiêm trọng trong một bài viết do sai sót trong khâu đánh máy. Còn tin về thẻ đảng gần đây xuất hiện nhiều trên mạng xã hội sau vụ một người đàn ông bị kết án 3 năm tù về tội ấu dâm, dọa tự thiêu và đốt thẻ vốn được nhiều người coi là lá bùa hộ mệnh ở Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia đòi đóng cửa tổ chức nhân quyền. Ông Hun Sen hôm 26 tháng 11 kêu gọi đóng cửa một trong các tổ chức nhân quyền chính ở nước này, từng được thủ lĩnh đối lập hiện bị cầm tù ông Khem Sokha sáng lập. Tình trạng đàn áp tiếng nói bất đồng của ông Hun Sen, thủ tướng nắm quyền lâu năm nhất trên thế giới, đã dẫn tới việc giải tán đảng đối lập chính của Campuchia, cũng như tình trạng hạn chế truyền thông độc lập, khiến nhiều quốc gia viện trợ phương Tây lên tiếng chỉ trích, theo Reuters. Ông Hun Sen nói với một nhóm công nhân dệt may, xin trích, Trung tâm Nhân quyền Campuchia CCHR phải bị đóng cửa vì nó được thành lập bởi người nước ngoài, không phải bởi người Campuchia. Bộ Nội vụ phải xem xét chuyện này. Thủ tướng Campuchia miêu tả phe đối lập là con của Mỹ và cho biết rằng ông đã nói chuyện này với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi họ gặp nhau ở Philippines đầu tháng này. Ông Khem Sokha thành lập CCHR năm 2002 trước khi ông theo đuổi sự nghiệp chính trị năm 2007. Ông bị bắt hồi tháng 9 và bị cáo buộc mưu phản nhằm tiếm quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Đảng Cứu Quốc Campuchia bị tòa án tối cao giải tán hôm 16 tháng 11 theo yêu cầu của chính phủ. Lãnh tụ đối lập này đã bác bỏ mọi cáo buộc đối với ông và cho rằng đó là cái cớ để Thủ tướng Hun Sen tiếp tục hơn 3 thập kỷ nắm quyền sau cuộc bầu cử vào năm tới.
Chủ tịch Trung Quốc muốn cách mạng hóa nhà vệ sinh. Trung Quốc cần nỗ lực để cách mạng hóa nhà vệ sinh cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Báo chí nhà nước Trung Quốc trích lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói hôm 27 tháng 11 trong nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch trong nước và cải thiện chất lượng cuộc sống. Theo tin Reuters, ông Tập Cận Bình bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng nhà vệ sinh vào năm 2015 trong một phần nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn du lịch nội địa tại Trung Quốc, nơi mà ông nói là phải gánh chịu những vấn đề sâu xa vì tình trạng thiếu lịch sự. Vấn đề nhà vệ sinh không còn là nhỏ nữa, đó là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng nông thôn và thành phố văn minh. Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập nói, là ngành công nghiệp mới nổi, du lịch Trung Quốc cần phải nâng cấp cả phần cứng và phần mềm để tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, vẫn theo lời ông Tập. Cục Quản lý Du lịch Quốc gia Trung Quốc gần đây thông báo kế hoạch xây dựng và nâng cấp 64.000 nhà vệ sinh trong khoảng từ năm 2018 đến năm 2020. Nhưng hơn cả việc mang lại cho du khách một trải nghiệm du lịch tốt hơn, cuộc cách mạng nhà vệ sinh còn tạo ra một xã hội văn minh hơn. Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình thường xuyên đến thăm các gia đình ở nông thôn và kiểm tra xem người dân địa phương có sử dụng hố xí không, và nhấn mạnh rằng hiện đại hóa thôn bản đòi hỏi phải có nhà vệ sinh sạch sẽ. Tân Hoa Xã cho biết thêm. Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản hồi tháng 10, Chủ tịch Tập Cận Bình tái xác định mâu thuẫn chính mà xã hội Trung Quốc phải đối mặt lần đầu tiên kể từ năm 1981, nói rằng nhu cầu hiện tại không chỉ là tăng trưởng mà còn là tăng trưởng bình đẳng hơn để thỏa mãn ước muốn của mọi người về một cuộc sống tốt đẹp. Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã nâng cấp 68.000 nhà vệ sinh, hoàn thành khoảng 19% nhiệm vụ. Reuters dẫn nguồn Tân Hoa Xã nói, việc này được hoan nghênh rộng rãi tại Trung Quốc.
Bangladesh nói cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ góp phần giúp hồi hương người Rohingya. Bangladesh và Myanmar đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của cơ quan người tị nạn Liên Hợp Quốc để hồi hương hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya đã chạy lãnh bạo lực ở Myanmar, Bangladesh cho biết hôm thứ Bảy. Hơn 600.000 người Rohingya đã tìm nơi nương náu ở Bangladesh kể từ khi quân đội ở nước Myanmar, đa phần theo Phật giáo, tiến hành một cuộc phản công tàn bạo nhắm vào các làng mạc của họ ở phía bắc bang Rakhine, theo sau những vụ tấn công của những phần tử chủ chiến người Rohingya nhắm vào một căn cứ lục quân và các đồn cảnh sát vào ngày 25 tháng 8. Đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một trầm trọng, hai chính phủ hôm thứ Năm đã ký một thỏa thuận nhất trí rằng việc hồi hương người Rohingya về Myanmar sẽ bắt đầu trong vòng 2 tháng. Bất định về việc liệu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn sẽ có vai trò nào hay không đã khiến các tổ chức nhân quyền lên tiếng yêu cầu phải có những người theo dõi ngoài cuộc để đảm bảo người Rohingya được hồi hương. Bước đột phá ngoại giao này diễn ra ngay trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Myanmar và Bangladesh từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, nhắm mục tiêu thúc đẩy hòa giải, tha thứ và hòa bình. Trong khi bạo lực ở Rakhine phần lớn đã chấm dứt, người Rohingya vẫn tiếp tục tháo chạy khỏi Myanmar, nói rằng họ hầu như không tiếp cận được các nguồn sinh kế như nông trại, ngư trường và thị trường. Hàng ngàn người Rohingya, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, vẫn bị mắc kẹt trên các bãi biển gần biên giới, chờ thuyền đưa họ đến Bangladesh. Liên Hợp Quốc và Mỹ đã mô tả các hành động của quân đội Myanmar là thanh lọc sắc tộc, và các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc lực lượng an ninh thực hiện những hành vi tàn bạo, bao gồm hãm hiếp, phóng hỏa và giết người. Mỹ cũng cảnh báo họ có thể áp đặt chế tài lên với những người chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền bị cáo buộc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trích nhẫn đính hôn mà Hoàng tử Anh Harry trao cho diễn viên Mỹ Meghan Markle có hai viên kim cương của công nương Diana, theo AP. Các giới chức hoàng gia cho biết chính Hoàng tử Harry đã thiết kế trích nhẫn này. Trích nhẫn có hai viên kim cương lấy từ bộ sưu tập trang sức của người mẹ quá cố. Công nương Diana mất vào năm 1997 khi Hoàng tử Harry chỉ mới 12 tuổi. Những viên kim cương này được đính xung quanh viên kim cương chính ở giữa mang về từ Botswana. Harry đã đến thăm đất nước châu Phi này nhiều lần từ thời thơ ấu. Anh cũng đã tới đó trong kỳ nghỉ cùng với hôn thê Meghan Markle. Nhẫn đính hôn của cặp tình nhân hoàng gia được làm bằng vàng do hãng Clive & Company chế tác. Đây là công ty trang sức chính thức của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Hôn thê của Hoàng tử Anh đã đeo chiếc nhẫn trong buổi chụp ảnh sáng 27 tháng 11 sau khi thông báo của hoàng gia về đám cưới của họ được công bố. Cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng trong mùa xuân 2018. Ngày giờ cụ thể chưa được thông báo.
Người đẹp Nam Phi mới giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 từng bị cướp di súng vào người ở quê nhà. Cô Demi-Line Peters, 22 tuổi, hôm 26 tháng 11 đã vượt qua gần 100 cô gái khác, trong đó có Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Thị Loan, để giành chiến thắng tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Mỹ. Trong đoạn video đăng trên trang YouTube của Miss Universe, Hoa hậu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh này đang huấn luyện các phụ nữ khác kỹ năng tự vệ. Cornell Peters cho biết rằng cô quyết tâm tập luyện các kỹ năng đó sau khi bị cướp dí súng vào người khoảng một tháng sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Nam Phi. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 là người đẹp Colombia Laura Gonzalez, 22 tuổi. Á hậu 2 là Hoa hậu Jamaica Davina Bennett, 21 tuổi. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Thị Loan không được xướng tên trong nhóm top 16 thí sinh. Trên trang Facebook cá nhân, cô gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Cô viết, kết quả chưa được như mong muốn nhưng bù lại Loan có được rất nhiều niềm vui, có thêm những người bạn mới. Khoảng thời gian tuyệt vời lại còn được Steve Harvey, người dẫn chương trình đêm chung kết, nắm tay động viên trên sân khấu.
Dân biểu Mỹ đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục. Dân biểu John Conyers đã quyết định rời khỏi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, trong khi các đồng nghiệp đang điều tra cáo buộc quấy rối tình dục đối với ông. Reuters dẫn một tuyên bố gửi qua email của ông nói rằng sự hiện diện của ông trong Ủy ban khi cuộc điều tra đang được tiến hành sẽ gây phân tâm cho các dân biểu khác dù ông bác bỏ các cáo buộc. Trong vụ này, tôi hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc nhắm vào tôi và tôi sẽ tiếp tục làm vậy, một trong các nhà lập pháp da màu nổi bật của Mỹ nói. Ủy ban Đạo đức Hạ viện tuần trước cho biết đang điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục đối với dân biểu thuộc phe Dân Chủ từ tiểu bang Michigan. Theo Reuters, văn phòng của ông Conyers trước đó đã dùng tiền để giải quyết một vụ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng dân biểu này không nhận tội. Các cáo buộc đối với dân biểu này được đưa ra trong khi Quốc hội Mỹ đang xem xét lại các chính sách xử lý các tố cáo về quấy rối tình dục sau một loạt các vụ việc xảy ra với các nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, Hollywood cũng như trên chính trường. Trong một tuyên bố đưa ra sau email của ông Conyers, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi tuyên bố sẽ không dung thứ tình trạng quấy rối tình dục.
Nhà Trắng hôm thứ Bảy nói sẽ có những hệ quả cho mối quan hệ Mỹ-Pakistan, trừ phi Islamabad có hành động để câu lưu và buộc tội một người chủ trương Hồi giáo cực đoan mới, được thả ra và bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công năm 2008 ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Một tòa án ở Pakistan đã ra lệnh phóng thích Hafiz Saeed hôm thứ Tư. Ông ta bị quản thúc tại gia hồi tháng 1 sau nhiều năm sống tự do ở Pakistan, một trong những điểm nhức nhối trong mối quan hệ không suôn sẻ với Mỹ. Việc ông ta được trả tự do cũng đã khiến Ấn Độ, đối thủ hàng đầu của Pakistan, phẫn nộ. Nhà Trắng hôm thứ Bảy hối thúc Pakistan bắt giữ Saeed, kêu gọi truy tố ông ta về vụ tấn công ở Mumbai, làm thiệt mạng 166 người, trong đó có người Mỹ. Nếu Pakistan không hành động để câu lưu Saeed một cách hợp pháp và khởi tố ông ta về những tội ác của ông ta, thì điều này sẽ có những hệ quả đối với quan hệ song phương và danh tiếng toàn cầu của Pakistan. Đây là lần đầu tiên Mỹ thừa nhận rằng quyết định gần đây có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai quốc gia, vốn là đồng minh nhưng luôn ngờ vực lẫn nhau. Saeed đã nhiều lần phủ nhận sự dính líu trong các vụ tấn công ở Mumbai, trong đó 10 tay súng tấn công các mục tiêu ở thành phố lớn nhất ở Ấn Độ, bao gồm hai khách sạn sang trọng, một trung tâm Do Thái và một nhà ga xe lửa trong vụ xả súng kéo dài mấy ngày. Vụ bạo lực đã đẩy Pakistan và Ấn Độ, hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân, đến sát bờ vực chiến tranh. Mỹ đã trao giải thưởng trị giá 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Saeed, người cầm đầu tổ chức Jamaat-ud-Dawa. Các thành viên nói rằng Jamaat-ud-Dawa là một tổ chức từ thiện, nhưng Mỹ nói nó là bình phong cho nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba ở Pakistan. Nhà Trắng nói việc Pakistan không buộc tội Saeed gửi đi một thông điệp gây lo ngại sâu sắc về cam kết chống khủng bố quốc tế của Pakistan. Nó cũng mâu thuẫn với tuyên bố của Pakistan rằng họ không cung cấp nơi dung thân cho những kẻ chủ chiến. Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Pakistan chứa chấp những tác nhân gây hỗn loạn và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho nhóm chủ chiến tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ được Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan. Pakistan thì nói họ đã làm rất nhiều để giúp Mỹ truy lùng những kẻ khủng bố.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Cụ bà Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ, nữ doanh nhân có lòng yêu nước nồng nàn đã từ trần. Cuộc đời của một nữ doanh nhân thành đạt có lòng yêu nước mình, thương dân mình, tiêu biểu cho truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân là bài học sống động cho mỗi người Việt. Một nhà giàu, cực giàu, có hàng nghìn lượng vàng, hàng tấn bạc nén, nhà cửa khang trang nhưng không bị đồng tiền làm cho lóe mắt, càng giàu càng tự nguyện chia sẻ cho người nghèo, cứ lãi 10 phần thì để ra 3 phần làm từ thiện. Khi nền độc lập cần đến thì cần bao nhiêu cũng hiến, không hề tính toán. Vậy mà chế độ độc đoán độc đảng đối xử với gia đình cụ thật là tàn tệ. Ngôi nhà do Bộ Quốc phòng mượn tạm trong 2 năm, nhưng 45 năm sau vẫn không trả lại khi gia đình cụ có phước lớn, phương trưởng lên thành hơn 40 con cháu, chắp tứ đại đồng đường, ở chật trội trong ngôi nhà 24 Nguyễn Gia Thiều. Bà cụ bị dồn vào thế cùng, oan ức cay đắng khôn cùng, đã thông minh nghĩ ra diệu kế, ôm giấy tờ chứng nhận điền thổ từ thời xưa để có chứng cứ pháp lý cho con trai cõng cụ đột nhập vào biệt thự vốn là nhà mình vào ban đêm sau khi thuyết phục anh bộ đội gác cổng, rồi trưng lên trước nhà từ trên gác xuống tấm lụa mang dòng chữ: cảm ơn chính quyền đã cho gia đình Trịnh Văn Bô chúng tôi trở về ngôi nhà cũ. Cụ còn cho con cháu mang theo can nhựa chứa đầy xăng để đề phòng bị họ ngăn chặn, gây sự thì quyết sống mái liều thân khi cụ vừa làm lễ thượng thọ 90 tuổi. Một con người hiền hậu lại kiên cường.
Cụ Bô đã chỉ đạo cuộc đột nhập thật kỹ lưỡng, dự kiến đủ mọi mặt, thời điểm, cách đột nhập không ồn ào và ban đêm, có thuyết phục vận động chú bộ đội canh gác, có giấy tờ gốc hợp pháp, nhũn nhặn cảm ơn chính quyền, lại có tính đến trường hợp bị họ gây chuyện to. Cụ thật là nhà mưu lược tài ba. Chúng tôi mừng cho cụ đã bình an trở về nhà mình sống ấm cúng cùng con cháu chắt để rồi cụ yên lòng sống thêm hơn một chục tuổi nữa. Nhưng với chính quyền trung ương và thủ đô, họ vẫn một mực cho hành động của cụ là phạm pháp với cái lý sự cùn là ngôi nhà đã thuộc nhà nước trưng thu của tư sản qua cải tạo. Cho nên trước khi mất, cụ vẫn còn ấm ức không yên tâm vì chính quyền thủ đô một mực không cấp sổ đỏ cho cụ. Sau khi cụ mất, câu chuyện ly kỳ trên đây bị phơi bày ra ánh sáng công luận, thành chuyện bàn tán hàng ngày trên báo chí, ở các phòng họp, phòng trà thủ đô và cả nước. Thế là các ông lãnh đạo nhà nước phải thanh minh vì bị chạm nọc, bị chỉ trích phê phán nặng, nhất là các ông đại tướng của Bộ Quốc phòng, kể cả hai đại tướng Lê Đức Anh và Trần Văn Trà, nguyên Chủ tịch nước và nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thế là họ vội vàng nhún nhường, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vội tuyên bố sẽ sớm cấp sổ đỏ hợp lệ cho gia đình cụ Bô. Chính quyền quyết định sẽ làm tang lễ cao cấp cho cụ Bô và cụ sẽ được an táng trong nghĩa trang nhà nước Mai Dịch, rồi một phố cổ Hà Nội sẽ được đặt tên Trịnh Văn Bô.
Thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Theo tôi được biết, con cháu cụ Trịnh Văn Bô cho biết gia đình đã họp và phần lớn con cháu muốn thể theo ý muốn của cụ Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ, gia đình sẽ tự đảm nhiệm việc đưa cụ về mai táng ở quê nhà thuộc huyện Thanh Oai, quận Hà Đông. Tôi đã phỏng đoán trước chuyện này, bà chị Hoàng Thị Minh Hồ rất nhân ái và ngay thật sòng phẳng. Yêu ai thì nói là yêu, ghét ai nói thẳng là ghét, không bao giờ tự dối mình. Bà không giữ lòng thù oán ai, nhưng bà đã có lần tâm sự với tôi là bà không ngờ ông Hồ Chí Minh lại tệ, u minh đến vậy. Bà phàn nàn là khi ông Vũ Đình Huỳnh từng sống làm việc sát với ông Hồ, theo ông Hồ sang Pháp khi bị oan ức tù đầy. Bà và bà Tề, vợ ông Huỳnh đến gặp ông Hồ yêu cầu cứu nguy, ông Hồ chỉ nghe thoáng qua rồi bỏ mặc. Tệ hơn là trường hợp bà Trịnh Thị Thục, chị cả ông Trịnh Văn Bính, chồng bà, có chồng là cụ Đặng Văn Hướng, vốn là tham tri Bộ Tư pháp thời vua Bảo Đại về hưu. Hồi năm 1946 được ông Hồ mời ra làm Bộ trưởng Không Bộ để vận động các nhân sĩ. Đến năm 1956, cụ Đặng Văn Hướng bị dân xã Nho Lâm mang ra đấu tố kiểu tra tấn trong cải cách ruộng đất. Cụ bà đau lòng Trịnh Thị Thục là chị dâu bà Bô cắn lưỡi tự sát. Ông Hồ biết chuyện do ông Đặng Văn Việt là con trai cụ trong quân đội báo tin khẩn cấp cho ông Hồ, nhưng ông vẫn làm thinh.
Hiện nay, ông Tổng Bí Thư vẫn kêu gọi toàn đảng, toàn dân noi gương đạo đức ông Hồ Chí Minh. Có ông Hoàng Chí Bảo hàng năm giao giảng om sòm về đạo đức Bác Hồ, lại lập nên Viện Đạo Đức thì thật là chuyện mỉa mai. Bà chị Minh Hồ có lần nói với tôi trong quan hệ xã hội, buôn bán bà chỉ thân với ai ngay thật, lương thiện, không chi trá lừa dối, không khinh người nghèo. Tôi rất hiểu tâm tư tình cảm trong sáng tự tin, lại tự cường tự lập, không khinh ghét thủ oán ai, kể cả những kẻ ăn cháo đa bát, vô ơn bạc nghĩa với gia đình bà, nhưng cũng không muốn hạ mình làm ơn, quỵ lụy ai, luôn sống ngẩng cao đầu trước cường quyền phi pháp, nhất là khi bà chứng kiến rất rõ sự phất lên tội ác của vô số tỷ phú đỏ, tham nhũng vô độ của các quan chức cộng sản hiện nay, còn giàu gấp nhiều lần tài sản do kinh doanh của gia đình bà thời xưa. Thái độ của bà chị và phần lớn các con cháu từ chối nghĩa trang Mai Dịch mà bao nhiêu quan chức mong ước, muốn an táng bà ở quê nhà là một quyết định sáng suốt, chân thật, gắn bó với quê hương, không cần hình thức phô trương hào nhoáng. Một bài học của một nhân cách, một doanh nhân yêu nước tột đỉnh, nhân ái tận cùng, luôn tự trọng, nhắn gửi toàn xã hội một bài học sống động về đạo lý làm người, làm con người chân chính cho mọi người. Nhất là cho các nhà tư sản cộng sản mới, những tỷ phú đỏ tội phạm thời Hồ Chí Minh lúc giã đám cuối mùa.
blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, xin chào anh Tân Dương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi nghĩ chúng ta có thể bàn một chút về cái giấc ngủ, cụ thể là sự mất ngủ. Tôi nhớ là trong ca dao tục ngữ của chúng ta đó, thì các ông bà mình có nói cái câu là ăn được, ngủ được là tiền, không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo. Tôi thấy điều đó rất là chí lý và quả thực là ăn và ngủ là hai việc rất là quan trọng của đời sống. Chúng ta thường là có lẽ là hay lo đến cái ăn hơn cái ngủ. Nhưng mà trong thực tế thì ăn và ngủ cũng quan trọng bằng nhau.
Bác sĩ vừa nói là ngủ được, như vậy như thế nào thì gọi là hoặc là định nghĩa là ngủ được? Và tại sao ngủ lại quan trọng, là một trong những cái yếu tố quan trọng đó trong cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày mà như bác sĩ vừa mới đề cập?
Vâng, chữ ngủ được nó rất là chung, thế nào là được. Thế ngủ được theo y khoa thì nó là một cái ngủ đủ giấc, ngủ đầy cái giấc của mình. Người ngủ được thì cái chúng ta đo cái sự ngủ được hay không được bằng cái hiệu quả của nó, nghĩa là người ngủ được cảm thấy khỏe khoắn khi thức dậy, họ không còn buồn ngủ, họ khỏe mạnh, vui vẻ và giống như là họ đã lấy lại được cái sức khỏe để sẵn sàng làm việc trong một cái ngày mới.
Như vậy có phải ngủ là cái thời gian đủ để cơ thể và trí óc nghỉ ngơi không ạ?
Vâng, chắc là đúng như vậy, hay là nói kỹ hơn là gần đúng như vậy. Khi ta ngủ thì chúng ta biết, chúng ta thở chậm hơn, tim đập chậm hơn, áp huyết thấp hơn. Trong khi đó thì tự nhiên các bộ phận vẫn làm việc, ta mới sống được. Thành ra là gan, thận, các bộ phận vẫn làm việc, óc cũng vẫn làm việc. Ta nghĩ cho rằng cái thời gian ngủ là thời gian mất đi, cũng không đúng hẳn như vậy. Có người cho rằng, mà có thể là thực tế là trong khi ta ngủ, óc vẫn làm việc. Nếu cho ta ghi cái điện não, đo cái dòng điện phát từ óc ra đó, thì nó óc vẫn hoạt động. Và có khi còn hoạt động nhiều nữa. Thành ra có người cho rằng là trong khi ta ngủ thì óc kiểm điểm lại các thông tin, những cái tín hiệu mà chúng ta nhận được ban ngày. Nó chọn lọc, xếp đặt lại thành hệ thống và lưu trữ lại. Vì thế mà cái người ngủ tốt thì thường là có cái trí nhớ tốt hơn. Tôi nhớ là trong những cái câu mà người Pháp nói thì có một câu nói rằng là tìm lời khuyên trong giấc ngủ. Thì kinh nghiệm của mỗi người chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta đứng trước một cái vấn đề khó khăn, nan giải, có thể là bàn cãi, sôi nổi, suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách giải quyết. Thí dụ ngày xưa đi học thì có thể là làm một bài toán mà tìm không ra câu cái đáp số. Nhưng mà qua một giấc ngủ thì có khi là chúng ta sẽ nhìn lại vấn đề thấy nó rõ ràng hơn và dễ đạt được cái quyết định đúng hơn. Một cái quan sát khác là các trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, ngủ gần như suốt ngày khi mới chắc các cháu mới sanh. Có thể rằng là vì các cháu ngủ, vì trong khi đó, trong khi ngủ thì hệ thần kinh các cháu trong thời gian nó đang phát triển. Thế hệ thần kinh phát triển nhiều nhất trong 2 năm, thì dần dần khi lớn lên dần thì các cháu ngủ ít hơn. Và các thanh thiếu niên cũng vẫn cần ngủ, nhưng mà họ ngủ chừng 9 giờ mỗi ngày. Người ta cho rằng là người lớn ngủ chừng 8 giờ mỗi ngày, người già quan niệm cho rằng là họ ít ngủ hơn. Nhưng nói chung họ cũng vẫn cần vào khoảng 7 giờ mỗi ngày. Cái thời gian ngủ không cố định, có người ngủ nhiều, người ngủ ít, nhưng mà ta đánh giá cái giấc ngủ đủ là cái giấc ngủ làm cho người ta cảm thấy khỏe mạnh trở lại.
Vâng, như vậy thì ngủ là một cái nhu cầu tự nhiên, thì có tại sao có người và thực ra là rất nhiều người không ngủ được mà người ta gọi là chứng mất ngủ, thưa bác sĩ?
Vâng, đúng là ngủ là một cái điều cần thiết, tuy vậy là nhiều người không ngủ được, đúng như anh nói. Nhiều người, nhất là ở Mỹ, nhiều người thiếu ngủ. 30% các bệnh nhân đến phòng khám của bác sĩ gia đình là có vấn đề về giấc ngủ, nghĩa là ngủ thiếu ngủ hoặc là không ngủ được. Không ngủ được có nghĩa là không ngủ đủ giấc, nghĩa là cái giấc ngủ nó không đem lại sức khỏe. Nó không cần phải biết là bao nhiêu tiếng, nhưng mà nó ngủ mà không làm cho người ta khỏe trở lại. Bởi vì hoặc là không đủ thời gian để ngủ, hoặc là cái ngủ không có đủ phẩm chất. Thì trong thực tế hàng ngày, theo cái tiếng Việt của chúng ta, tôi thấy là để trả lời câu hỏi này thì có ba chữ mà nó hiện lên. Thứ nhất là thiếu ngủ, thứ hai là khó ngủ, thứ ba là mất ngủ. Chúng ta có ba cái chữ đó, mà tôi nghĩ nó chúng ta cũng xác định lại nó, và nó có gợi ý. Thứ nhất là thiếu ngủ. Nói chung nhiều người chúng ta thiếu ngủ. Nó là không phải là một bệnh. Chúng thiếu ngủ là vì không có đủ thời giờ để ngủ. Vì người thiếu ngủ vẫn buồn ngủ, vẫn muốn ngủ, nhưng mà vì có những cái việc khác nó thúc bách. Họ phải làm hai việc một lúc, như là nhiều người mới sang Mỹ định cư không có bắt đầu trở lại, họ phải làm nhiều việc, họ phải làm nhiều giờ, có khi phải làm những cái ca đêm hoặc là ca chiều, do đó nó rối loạn, nó bên trong đời sống họ không ngủ được. Đó là một, đó là tôi thấy là thiếu ngủ, nhiều người thiếu ngủ, nhiều người ở Mỹ thiếu ngủ. Chúng ta quan sát thí dụ ở trên xa lộ ở Mỹ luôn luôn là có xe chạy, nhất là ở New York thì có vẻ như người ta làm việc buôn bán suốt ngày đêm, bởi vì đời sống nó bắt buộc như vậy. Điểm thứ hai là khó ngủ. Khó ngủ là cái tình trạng mà muốn ngủ mà không ngủ được. Khó có thể là khó dỗ giấc ngủ. Bình thường nếu người thường chúng ta sau một ngày làm việc đi nằm một lúc là ngủ được chừng 15-20 phút. Nếu quá 30 phút mà không ngủ được gọi là khó ngủ. Có người thì dậy nửa chừng trong ban đêm, có người thì dậy sớm và không ngủ trở lại được. Thông thường tôi thấy những cái người khó ngủ là vì họ không ngủ được vì đau nhức. Mấy người lớn tuổi đau tê thấp, đau lưng, đau đầu gối, đau vai vân vân, cứ trằn trọc không ngủ được. Những người đàn ông lớn tuổi phải dậy ban đêm để đi tiểu vì cái tuyến tiền liệt nó hành, nên là khó ngủ vì phải dậy. Những người bị có những người bị hút thuốc lá, bị nghẹt phổi, bệnh nghẹt phổi mãn thì họ cứ vướng đàm ở phổi, ở cổ họng, họ phải ho, họ có khi khó ngủ, phải khó thở. Những người bị đau tim, họ không thở không được, họ phải ngồi dậy để thở, đó là những người suy tim nặng rồi, hoặc là ho. Những người bị bệnh bướu cổ lộ giãn chẳng hạn, làm cho họ hồi hộp, họ khó ngủ. Những người phụ nữ mãn kinh qua một thời kỳ thay đổi có thể khó ngủ. Thí dụ thì nhiều, thí dụ những người đi du lịch qua nhiều múi giờ cũng khó ngủ, trong cái hoàn cảnh nó thay đổi làm cho họ khó ngủ. Những người lớn tuổi đau ốm nằm suốt ngày ở trong phòng không ra ngoài, không thấy ánh sáng mặt trời cũng khó ngủ. Cũng như vậy, những người khiếm thị, như là cụ thể là mù, không thấy ánh sáng thì cũng khó ngủ. Thành ra ngoài ra lại có những cái tình trạng khác, là có những bệnh không phải về giấc ngủ nhưng làm cho người ta khó ngủ. Thí dụ như là chúng ta ít biết đến nhưng thực tình nó cũng có thể hay xảy ra, là cái mà trong y khoa gọi là cái hội chứng chân không nghỉ. Có những người, nhiều khi là phụ nữ, thấy buổi tối thấy chân họ bồn chồn. Chữ bồn chồn của ta rất là hay. Họ cảm thấy khó chịu ở chân, làm cho họ cứ phải đi lại. Họ thấy rằng những người này không ngủ được, họ phải ngồi dậy đi lại, họ đi quanh giường nhiều giờ rồi mới có thể ngủ được. Thì đây là một cái bệnh mà nếu biết mà chữa thì sẽ làm cho người ta ngủ được. Có những người tuy là ngủ, mang tiếng là ngủ, có thể ngủ 8 tiếng hay hơn, nhưng mà khi trở dậy không thấy khỏe, vẫn buồn ngủ, mệt mỏi. Nếu mà hỏi thêm ra, hỏi với người vợ hỏi chồng thì thấy rằng người đó ngáy, thường thường là đàn ông, và những người này có khi là hay mập, họ ngáy, và ngáy to là một chuyện, chứ có khi trong khi ấy họ ngừng thở một lúc 5-10 giây, hay có người đến 20-30 giây rồi mới lại thở lại. Ở tình trạng này cứ tiệm diễn, nghĩa là nó cứ theo chu kỳ xảy ra rồi lại tiếp trở lại, thì người đó bị cái gọi là nghẹt thở, ngưng thở khi ngủ, ngưng thở tạm thời thôi chứ không phải ngưng luôn. Thành ra là giấc ngủ tuy là ngủ dài thời gian nhưng mà không có đủ phẩm chất, người này cứ ngủ chập chờn nên họ vẫn là khó ngủ và có một cái bệnh mà nếu không hỏi không tìm thì không biết. Mất ngủ đó là theo tôi thì ta nên dùng cái chữ mất ngủ là người đó không ngủ được. Không ngủ được là những người không có những bệnh cơ thể như ta vừa nói, họ có đủ điều kiện để ngủ, có thời giờ để ngủ mà lại không ngủ được. Thì đây là một bệnh mất ngủ thật sự. Ở những người này thường bị hoặc là các bệnh mãn tính, thông thường là các bệnh mãn tính về tinh thần, đó là những bệnh tâm thần. Những người lo âu thì khó dỗ giấc ngủ. Họ là những người lo âu một cách ai cũng lo âu, như chúng ta gọi là đã có lần nói, lo âu là một cái bệnh thật sự. Người đầy lo đủ thứ, lo cả những cái không đáng lo, vẫn làm rối loạn đời sống. Thành ra những người này lo nên nằm mà chờ mãi không ngủ được vì họ lo hết chuyện này đến chuyện khác. Rồi sau đó thì họ lo không ngủ được vì họ biết rằng không ngủ được thì ngày mai sẽ mệt mỏi và không làm việc được. Nên họ cố dỗ giấc ngủ, và chính vì cố dỗ giấc ngủ nên lại càng làm cho họ không ngủ được. Thì nếu chữa cái lo âu thì họ sẽ có thể ngủ được. Điều nữa là có những người bị trầm cảm, họ buồn bã, chán đời, chán nản. Thì những người này cũng thường nhiều khi cũng hay lo âu và họ không ngủ được. Những người này thường dậy sớm. Có những người bị cái gọi là hội chứng chậu hậu chấn thương tâm lý. Đây là một chữ nghe có vẻ hơi lạ nhưng mà nó cũng có thể xảy ra. Là những người đã trải qua những cái tai nạn thảm khốc, những cái kinh nghiệm kinh hoàng như là trải qua sự chém giết, chết chóc, giết chóc trong chiến tranh, hay là bị những cái tai nạn chết người, rồi tai nạn xe cộ, hoặc là ở những nơi khác bị động đất hay những cái tai nạn đó, thì làm cho họ bị một chứng bệnh, họ bị một cái chứng bệnh tâm trí, làm cho họ khó dỗ giấc ngủ. Làm cho họ khó ngủ vì trong giấc ngủ những cái hình ảnh kinh hoàng cũ nó hiện trở lại và luôn luôn ám ảnh họ, làm cho họ khó ngủ. Cuối cùng là những người bị bệnh tâm trí khác, là cái chứng gọi là bệnh cuồng thần. Những người này có thể thức trắng đêm, đầu óc luôn luôn hoạt động, những ý nghĩ dồn dập xảy ra đưa đến dù là họ không muốn. Họ có thể nghe tiếng nói, có thể thấy những hình ảnh ghê sợ. Có người thấy nói với tôi là họ thấy những người cụt đầu không có đầu nhưng vẫn đi được. Có người thấy ma quỷ, họ thấy súc vật ở chung quanh mình hiện hình lên. Thì những người này cần được chữa những bệnh gọi là tâm thần của họ thì mới được. Điểm khó là những người này không có nhận là họ bị bệnh và không có chịu đi chữa và cứ đòi uống thuốc ngủ. Thì đó là điều không đúng và không tốt lắm. Thành cuối cùng thì nếu mà bây giờ thì chúng ta cũng nhận rằng có những người không bị những bệnh như vậy, không bị các bệnh cơ thể, không bị bệnh tâm trí nhưng mà vẫn mất ngủ, thì đó là cái mà bây giờ chúng ta gọi là bệnh mất ngủ nguyên phát, chưa rõ hẳn nguyên nhân. Và những người này cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên môn và cần áp dụng những cái biện pháp để giúp cho họ ngủ được.
Những cái biện pháp và những cái cách chữa bệnh, chữa cái chứng mất ngủ đó là như thế nào thưa bác sĩ?
Thông thường thì chúng ta, bà con thì cũng người mình chúng hay nghĩ rằng là nghĩ đơn giản, nghĩa là thấy là mất ngủ thì muốn uống thuốc ngủ, cũng như là họ ho thì thấy thì là muốn uống thuốc ho, thấy đau nhức sốt thì muốn uống âm pỉ. Những cái đó là cách nghĩ theo phản xạ và không có tính chất chuyên môn. Trong y khoa thì chúng tôi chữa bệnh là phải chữa tận gốc, nghĩa là tìm hiểu bệnh cái vấn đề là thế nào và giải quyết nó, chứ không phải là che khuất nó đi. Cho nên không đơn giản là uống thuốc ngủ. Thành ra như là chúng tôi vừa mới nói là chúng ta xếp ra thành ba thứ, ba loại, một là thiếu ngủ, hai là khó ngủ, và ba là bệnh, là mất ngủ. Thành ra là những người thiếu ngủ thì phải xếp đặt để ngủ được, để ngủ được. Chúng ta thiếu ngủ cũng giống như là thiếu nợ. Thành ra là thiếu ngủ giống như có một cái nợ về giấc ngủ. Thành ra những người thiếu giờ để ngủ hoặc là vì làm ca kiếp vân vân thì cố xếp đặt để ngủ bù lại, để trả lại cái nợ về giấc ngủ thì giữ được cho tinh thần sảng khoái. Những người khó ngủ về bệnh tật cơ thể, giữa đau nhức, đi tiểu đêm vân vân, thì cần được chữa cho đầy đủ để giải quyết những cái khó chịu đó. Tuy nhiên như thế nó giúp cho người ta ngủ được. Thì giờ chứ còn người thí dụ đau tim, khó thở, ho mà khó ngủ thì cứ muốn dùng thuốc ngủ hay là dùng thuốc ho thì chúng ta bỏ sót cái nguyên nhân gây ra bệnh. Mà cái đó là nguy hiểm và chủ yếu. Đó là những người khó ngủ, mất ngủ do những cái vấn đề cơ thể. Những người có bệnh tâm trí như ta thỉnh thoảng cũng có nói đến, là cũng là một bệnh như bệnh khác, và chúng ta không nên có thành kiến và phải cố gắng để giúp cho những người này hiểu và hợp tác với điều trị. Họ cần chữa bệnh tâm trí của họ thì mới ngủ được. Còn lại là có những người bị bệnh mất ngủ nguyên phát như chúng ta vừa nói, thì những người này cần được khảo sát và điều trị bằng những phương pháp tốt nhất, phương pháp mà chúng ta tạm dịch là tri thức sửa đổi về tri thức hành vi, nghĩa là những người đó phải xếp đặt cách sống và chủ động kiểm soát ngủ mình và được huấn luyện dần dần để kiểm soát được giấc ngủ và ngủ tốt hơn, để không cần phải dùng thuốc, hoặc là có một số trường hợp cần phải kết hợp với dùng thuốc thì như vậy có kết quả hơn và đỡ lệ thuộc vào thuốc. Đối với những người thường, chúng ta có thể có những vấn đề khó ngủ do những cái khó khăn hàng ngày, những cái điều rối loạn bất thường xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, thì bà con ở đây thường hay dùng Tylenol PM, tức là thuốc chống đau nhức cảm giác, nhưng mà người ta đã kết hợp với một chất chống kháng histamine cũng như là Advil PM, nó giúp người ta ngủ là vì nó có chất kháng histamine. Cả loại thuốc kháng histamine có đặc tính là làm người ta buồn ngủ, thì những chất đó không dùng với liều nhỏ không có hại gì. Một cái thuốc khác là một thứ chất tự nhiên của chúng ta mà cơ thể và hệ thần kinh tiết ra để điều chỉnh, để giúp chúng ta ngủ ban đêm, nó là melatonin, đánh vần là melatonin, là một nội tiết tố do hệ thần kinh tiết ra, thì đó là một chất tự nhiên không có độc hại. Tuy nhiên là y khoa cũng khuyên là những người này cũng không nên dùng quá 3 tháng liên tiếp. Melatonin có thể dùng tốt là cho những người đi du lịch hoặc những người bị những cái khó ngủ đột xuất xảy ra trong cái sinh hoạt hàng ngày.
Thưa bác sĩ, có người lại uống rượu để ngủ thì có nên làm theo cái phương pháp đó không ạ?
Vâng, thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy có những người nói rằng họ cần rượu, họ uống rượu để ngủ. Có người uống 6 chai bia để ngủ. Thì tôi thấy rượu quả thật là có làm cho người ta buồn ngủ. Rượu có đặc tính là ức chế cái hệ thần kinh. Do đó nói chung thì rượu ức chế hệ thần kinh, cho nên làm những người nhút nhát hay là e rè thì họ hoạt bát hơn, nói năng nhiều hơn. Đến một mức độ cao hơn thì nó ức chế hệ thần kinh nên làm người ta buồn ngủ. Tuy nhiên là khi hết tác dụng của rượu thì người đó lại tỉnh lại hơn. Nên có ý kiến cho rằng là rượu, khi hết tác dụng của rượu thì lại người đó lại khó ngủ, lại thức dậy. Nhưng dù gì thì uống rượu không phải là điều tốt. Nhiều khi tôi thấy đó cũng chỉ là một cái lý luận của người nghiện để bảo vệ, để bênh vực cho cái việc uống rượu của họ mà thôi. Rượu là một cái chất có uống lâu uống nhiều là có hại. Nhân dịp thì ta cũng liên tưởng đến những một số chất khác có thể làm khó ngủ. Những thuốc làm xuống cân mà ở Mỹ có thể một số người thích dùng cũng làm khó ngủ. Một số những chất mà tôi có thể làm khó ngủ, cũng như là một số thuốc có thể làm khó ngủ như là những thuốc như loại thuốc ức chế beta chẳng hạn. Mặt khác là những rượu trà cà phê cũng là những chất làm cho khó ngủ. Do đó những người uống thuốc thì cũng nên hỏi bác sĩ về cách uống thuốc. Có những thuốc làm cho khó ngủ thì nên uống về buổi sáng.
Thưa bác sĩ, cũng có những người xem TV để ngủ, để dỗ cái giấc ngủ của mình, thì có nên làm cái đó không ạ?
Vâng, một số bà con cũng hay coi TV để ngủ, hoặc coi phim truyện, phim tình cảm xã hội gì đó vân vân. Y khoa không khuyên không nên làm như vậy, vì những cái phim truyện hay là những hình ảnh và ánh sáng kích thích làm cho khó ngủ chứ không phải là làm cho dễ ngủ. Có thể là họ cứ nằm coi TV rồi đến lúc mệt quá họ thiếp đi, nhưng mà đó không phải là một cái điều hay. Ăn ngủ thì phải làm cho nó nên sống có điều độ để cho dễ ngủ thì tốt hơn.
Vậy thì làm sao để cho dễ ngủ thưa bác sĩ?
Thông thường thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tự nhiên là thấy buồn ngủ, mệt mỏi và muốn đi ngủ. Trong y khoa thấy rằng là ánh sáng tác động vào hệ thần kinh, ánh sáng chiếu vào mắt, cái tín hiệu đó chuyển vào trong hệ thần kinh và qua một cái tiến trình nó làm cho trong cuối ngày thì một cái bộ phận trong óc chúng ta tiết ra cái chất gọi là melatonin làm cho chúng ta buồn ngủ. Thì đó là cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta, con người cũng như nhiều động vật khác, chúng ta sống theo mặt trời. Chúng ta ngủ khi mặt trời lặn và dậy khi mặt trời mọc và làm việc trong ánh sáng. Vậy cần phải bảo vệ giấc ngủ bằng các cái biện pháp như thế này mà mọi người chúng ta đều có thể áp dụng. Thứ nhất là buổi tối không nói chuyện buồn, không bàn tải các vấn đề gay go. Buổi tối cần làm việc chậm lại và cần thư giãn. Không ăn quá no cũng như là không để bụng đói buổi khi đi ngủ. Ăn no quá không ngủ được và đói cũng không ngủ được. Phòng ngủ phải tối và yên lặng. Đi ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ, kể cả những ngày nghỉ. Làm như vậy để chúng ta giữ cái mà gọi là cái đồng hồ sinh học ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu ngày thì dậy sớm, ngày thì dậy trễ, ngày thì ngủ sớm, ngày thì ngủ trễ, làm rối loạn cái đồng hồ sinh học. Và do đó nó bị rối loạn nên chúng ta khó ngủ. Khi dậy ban đêm thì không bật đèn vì ánh sáng có tính chất kích thích và làm cho ta tỉnh thức, nên không nên bật đèn. Đủ ánh sáng để đi từ giường ngủ đến nhà vệ sinh mà thôi. Nếu cần làm việc gì trong ngày hôm sau thì cần ghi chép lại rồi quên đi để ngủ. Chứ nếu cứ nằm để nhớ nhắc rằng là ngày mai phải điện thoại cho ai, đi mua cái gì, lấy hẹn đi khám bệnh thì không ngủ được. Nên ghi lại rồi quên đi. Khi đi buổi tối đi nằm là để lo ngủ. Cần để đồng hồ báo thức để yên tâm ngủ. Điều này cũng quan trọng với những người cần đi làm việc. Mà nếu cứ thát hỏm là không dậy đúng giờ thì cũng sẽ không ngủ được. Nên chúng ta muốn là người đi ngủ là yên tâm và chỉ lo ngủ mà thôi. Trong khi dỗ giấc ngủ thì chỉ nên suy nghĩ về những cái hình ảnh yên lặng và tối, như là tôi hay nghĩ đến đồng cỏ, đến ruộng lúa, những cái gì không có di động và nó êm dịu, không tránh nhớ lại những cái điều bực bội gặp trong ban ngày. Điều nữa cũng quan trọng là người ta khuyên chỉ nên dùng cái giường để ngủ, không dùng giường để làm việc. Có người may vá thêu thùa ở trên ngồi trên giường để làm như vậy thì nó mất cái, không liên hệ được cái giường với cái giấc ngủ. Ý muốn là chỉ dùng cái giường để ngủ và liên hệ cái giường với giấc ngủ để khi chúng ta nằm là ngủ. Mà người ta khuyên rằng nếu mà không ngủ được thì nên dậy làm cái gì đó rồi đến buồn ngủ thì mới nằm vào giường thôi, chứ không có nằm để chờ ngủ. Làm như nếu nằm mà để chờ ngủ, để cố dỗ giấc ngủ thì không phải là điều tốt. Thành ra là nói chung lại thì ngủ là một cái nhu cầu cần thiết của đời sống. Thiếu ngủ thì làm người ta mệt mỏi, kém chú ý, dễ quên, dễ nhầm lẫn. Do đó thì có thể phạm những sai lầm trong việc làm, trong công việc, có thể gây ra tai nạn. Thí dụ như là lái xe gây tai nạn. 10% những cái tai nạn xe cộ ở Hoa Kỳ là do người lái thiếu ngủ. Người thiếu ngủ cũng câu hay là khó chịu, câu có thể gắt gỏng, không vui vẻ, do đó cũng gây trở ngại trong cái quan hệ, trong gia đình, trong việc làm, vân vân. Nói chung thì để sống khỏe thì chúng ta cần sống điều độ, ăn ngủ đúng giờ, cần bảo vệ giấc ngủ để giữ gìn sức khỏe và làm việc có hiệu quả, cũng như là giữ cái quan hệ tốt trong gia đình và xã hội.
Vâng, thưa bác sĩ, thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết thời gian. Nên chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều. Hôm nay đã nói về đề tài mất ngủ và một số cái lời khuyên.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
...2017 là một năm bất lợi cho nhà nước Hồi giáo. Trong 10 tháng qua, tổ chức khủng bố này đã mất quyền kiểm soát trên tất cả các cứ địa tại Iraq và trên gần như mọi vùng đất mà họ từng chiếm giữ tại đây. Tại Syria, lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo bị co cụm lại chỉ hơn thung lũng sông Euphrates một chút. Mất hai thủ đô, Mosul tại Iraq và Raqqa tại Syria. Điều giả tạo mà nhóm này tự xưng là đế chế Hồi giáo không còn nữa. Dù vậy, điều này không có nghĩa là mối đe dọa không còn và chúng ta có thể ngừng chiến đấu. Trái lại, chúng ta phải nỗ lực gấp bội, loại bỏ sự chiếm đóng của tổ chức này khỏi những cứ địa cuối cùng của họ, ngay trong khi chúng ta tiếp tục tái thiết những thị trấn và thành phố bị nhà nước Hồi giáo hủy hoại và cuộc chiến đấu lâu dài đẫm máu để đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi những nơi này. Tại Syria, Liên minh Toàn cầu tiếp tục ủng hộ lực lượng dân chủ Syria bằng cách thu thập tình báo, cố vấn chiến đấu và tiếp tục những cuộc không kích chính xác nhắm vào những phần tử khủng bố. Chúng ta sẽ tiếp tục tước bỏ nguồn lực và nơi trú ẩn an toàn của nhà nước Hồi giáo và tiếp tục sứ mạng đánh bại tổ chức này chừng nào nhà nước Hồi giáo vẫn còn là một mối đe dọa. Đại tá Ryan Dillon, phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chiến dịch nhổ tận gốc, khẳng định trong một cuộc họp báo mới đây, Liên minh cũng hỗ trợ cho các nỗ lực bình ổn, giúp các thành phố Syria như Raqqa và Tabqa phục hồi và người dân trở về nhà. Nhiều nỗ lực kiểu này tại Syria được phối hợp thông qua toán hỗ trợ chuyển tiếp và đáp ứng Syria thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, gọi tắt là START, đơn vị hỗ trợ các hội đồng dân sự do địa phương lãnh đạo. Đại tá Dillon cho biết, bên kia biên giới Iraq, nỗ lực bình ổn đã được tiến hành. Tại đây, Hoa Kỳ hỗ trợ với những dự án do USAID lãnh đạo, chẳng hạn như tái lập mạng lưới nước, trạm điện và trường học tại Sirka. Đồng thời, lực lượng an ninh Iraq cũng tiếp tục quét sạch các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo ra khỏi tỉnh Tây Anba, cứ địa cuối cùng của nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Dù gần đây có những hành động quân sự đáng kể chống lại nhà nước Hồi giáo, nhưng đe dọa về ý thức hệ thù hận vẫn còn. Đại tá Dillon nói, chúng ta phải và sẽ tiếp tục truy đuổi tổ chức này và chúng ta vẫn cam kết ủng hộ các đối tác để đánh bại những phần tử tội phạm này. Chúng ta hãnh diện sát cánh cùng với các đối tác Iraq và Syria trong lúc họ tiếp tục nỗ lực tiến đến một đời sống tốt đẹp hơn cho những thế hệ tương lai.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.